bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Nghe bọn nhà sư kể xong, hành giả phấn khởi từ biệt họ, tay vỗ trúng cơm, quay ra đi thẳng về cửa thành đến gặp hai đạo sĩ. Hai đạo sĩ đón hỏi: "Tiên sinh đã tìm được ông chú của ngài chưa?" "Cả 500 người đều là họ hàng cả." "Sao người lại có nhiều họ hàng vậy?" "Ngài hãy nghe tôi kể đây. 100 người là láng giềng bên trái, 100 người là hàng xóm bên phải, 100 người là bạn của cha, 100 người là bạn với mẹ, còn 100 người nữa là bè bạn của tôi. Nếu người ưng thả cả 500 người ấy ra, tôi sẽ cùng người vào trong thành. Nếu không tha, tôi sẽ không vào nữa." "Ngài điên rồi hay sao? Mới có một lúc đã hóa ra nói nhảm. Quốc vương đã ra lệnh, nếu thả một vài tên, còn phải làm giấy khai đau ốm đệ trình lên sư phụ tôi. Sau khi điền vào sổ khai tử thì mới được tha. Mà bây giờ đòi tha tất cả, làm sao được?"
"Không được, không được. Làm thế không những ở nhà không có người sai bảo, mà cả triều đình cũng trách phạt. Hơn nữa ở đây còn có quân đến lục soát, hoặc có khi ngự giá đến điểm danh, ai mà dám tha?"
"Không tha chứ."
"Không tha."
Hành giả hỏi luôn ba lượt, hai đạo sĩ kia cũng chỉ trả lời một câu như vậy. Hành giả nổi cơn tức giận, lấy cần thiết bổng trong mang tay ra, choảng vào đầu bọn đạo sĩ kia, mỗi tên một nhát. Thường thay bọn này bị đánh cho vỡ đầu chảy máu, chết lăn ngay tại chỗ. Xa xa, bọn nhà sư kia trông thấy hành giả đánh chết hai đạo sĩ, bèn bỏ cả xe đấy, chạy ùa cả đến kêu âm lên: "Hỏng to rồi, hỏng to rồi, đánh chết cả hoàng thân rồi."
"Người nào là hoàng thân?"
Các sư đứng quây kín chung quanh, trách mắng hành giả:
"Ngài gây tai vạ rồi, sư phụ của họ lên điện chẳng lại vua, về nhà không chào chúa. Triều đình vẫn thường tân bốc là quốc sư huynh trưởng, cớ sao ngài lại đến đây gây tai vạ? Đồ đệ của họ ra đây đốc công, can gì đến ngài nào, tại sao ngài lại đánh chết người đó? Những vị tiên trưởng kia sẽ không cho là ngài đánh chết đâu, mà lại đổ cho chúng tôi giết hại người ta thì làm thế nào? Chúng tôi hãy cùng ngài vào trong thành tỏ bày việc án mạng này đây."
"Ấy, xin chư vị đừng có ầm thòm, tôi không phải là người đạo sĩ lang thang, tôi đến đây cứu các người đây."
"Nhà ngươi đã đánh chết người làm hại chúng tôi, phải gánh thêm một tội nữa rồi, còn bảo là cứu chúng tôi cái gì?"
"Ta là đồ đệ của vị thánh tăng bên đại đường, tên là Tôn Ngọ Không Hành Giả, đến đây cứu tính mạng các người đó."
"Không phải, không phải, vị lão già ấy chúng tôi biết rồi."
"Các người chưa hề gặp mặt làm sao đã biết?"
"Trong lúc nằm mộng, chúng tôi vẫn thường thấy một ông lão tự xưng là Thái Bạch Kim Tinh, vẫn bảo chúng tôi biết hình dạng Tôn Đại Thánh để khỏi nhận nhầm."
"Ông ấy bảo thế nào?"
"Ông ấy bảo là Đại Thánh chán rô mắt thâu sáng loáng, đầu tròn, lông mặt lồm xồm, răng vổ mồm nhọn, tính tình ngang bướng, mặt tựa thiên lôi, quen dùng một cây gậy sắt nặng, cửa trời từng phá toang, chuyên cứu người trừ nạn."
"Các vị trông tôi không giống Tôn Hành Giả thì cũng phải đấy, tôi chỉ là học trò của Tôn Hành Giả đến đây học gây tai vạ chơi. Ở đằng kia kìa, chẳng phải Tôn Hành Giả đứng đi tới là gì?"
Nói rồi, hành giả bèn lấy tay trỏ về đằng đông, lừa cho bọn sư quay đi, biến một cái lại trở lại nguyên hình. Các sư bấy giờ mới nhận ra, tất cả đều cúi lại nói:
"Thưa ngài, chúng tôi thật là người trần mắt thịt, không nhận ra được ngài. Cầu ngài hãy trừ tai rửa hận cho chúng tôi và vào trong thành bắt tà quái ạ."
"Thế thì mọi người hãy theo ta đi."
Nghe hành giả hô lên một tiếng, tất cả 500 sư lớn sư bé đều theo dịp lấy hành giả. Hành giả đi đến bãi cát, hóa phép thần thông đem xe đun qua hai cổng khỏi con đường sống châu, cầm dơ lên quật xuống tan nát ra. Thế là bao nhiêu gạch ngói tre gỗ tống ráo cả xuống sườn núi, rồi quát bảo các sư:
tán đi, đừng ở gần bên ta, sáng mai ta sẽ vào yết kiến quân vương, diệt bọn đạo sĩ."
"Thưa ngài, chúng tôi không dám đi xa đâu, sợ nhà quan bắt được giải về sẽ bị phạt đánh và bắt tội, lại sinh ra tai họa nữa."
"Được, ta sẽ làm phép hộ thân cho các người." Hành giả nhổ lấy một nắm lông tơ, bỏ vào miệng nhai nát, chia cho bọn sư đó mỗi người một đoạn và dặn bảo. Các người đem nhét vào đầu móng tay ngón vô danh, nắm chặt tay lại, cứ việc đi đường. Không có ai bắt bớ thì thôi, nếu có ai bắt hỏi đến thì chuộm chặn ngón tay lại, gọi một tiếng Tề Thiên Đại Thánh, ta sẽ tới bảo hộ các người ngay.
Thưa ngài, thằng hoặc ngài đi xa quá, gọi không nghe tiếng thì làm thế nào?
Mọi người cứ yên tâm, dù cách xa bao nhiêu ta cũng bảo toàn cho các người vô sự.
Trong đám nhà sư có người bạo gan, liền nắm ngón tay lại, lẩm nhẩm gọi, Tề Thiên Đại Thánh. Tức thì thấy ngay một ông Tề Thiên Đại Thánh đứng trước mặt, tay cầm cây gậy sắt. Cho dẫu thiên binh vạn mã cũng không dám bén mảng. Lại có chừng hơn trăm người cùng gọi, liền có đủ cả hơn trăm vị đại thánh đến. Các sư liền cúi đầu khen, chà, ngài quả là linh hiển thật.
Nếu muốn thu lại thì kêu lên một tiếng tịch nha.
Được hành giả dặn bảo như thế, mọi người lại kêu lên một tiếng tịch. Những sợi lông tơ lại trở về khe móng tay như trước. Đến đó, các sư mới vui vẻ trốn đi mỗi người một nơi. Hành giả lại dặn thêm,
không nên trốn xa quá, phải để ý nghe tin tức ta ở trong thành. Hễ thấy yết bảng gọi sư, sẽ về thành trả lại lông tơ cho ta ngay.
500 vị sư đó, người thì trốn đi, kẻ thì ở lại, tản mát ra tứ phía. Lại nói đường tăng đợi bên đường, mãi không thấy hành giả về báo. Liền bảo chư bát giới dắt ngựa đi sang hướng tây, thì gặp toán nhà sư chạy trốn. Đi gần đến bên thành, lại trông thấy hành giả đương đứng với 10 vị sư chưa đi hết. Đường tăng dừng ngựa lại gọi,
Ngộ Không, con đi nghe tiếng vang, làm sao đi lâu thế không về?
Hành giả liền dẫn 10 vị sư đến chào trước mặt Đường Tăng, và đem sự việc trước thuật lại một lượt. Đường Tăng kinh sợ hỏi, sự thể đã như thế, chúng ta làm thế nào bây giờ?
10 vị sư đó cùng đến nói đỡ cho hành giả. Sư trưởng hãy yên tâm, Tôn Đại Thánh là thiên thần giáng xuống, thần thông quảng đại, nhất định bảo hộ sư trưởng bình yên vô sự. Chúng tôi là tăng nhân ở chùa Chí Uyên. Chùa này do Đức Thiên Vương Thái Tổ đã tạo nên. Còn những tu viện khác ở trong thành, từ lớn chí nhỏ đều đã bị phá bằng hết. Chỉ riêng có chùa này vì có ngựa tượng của Đức Thái Tổ Thiên Vương ở trong đó, nên không bị phá hủy. Nay kính mời sư trưởng vào trong thành, đến nghỉ trong chùa chúng tôi.
Các vị nói phải đấy. Thôi nào, ta đi vào trong thành cho sớm.
Nghe hành giả dục gọi như thế, Đường Tăng mới xuống ngựa đi bộ đến cửa thành. Lúc bấy giờ mặt trời đã xế chiều. Đi qua cầu treo vào đến lần cửa thứ ba. Dân chúng trong phố trông thấy những vị sư ở chùa Chí Uyên, nào dắt ngựa nào gánh hành lý, đều tránh mặt đi hết. Đi được một lúc đã đến trước cửa chùa Chí Uyên. Các sư đẩy cửa ra, đi qua điện kim cương vào mở cửa chính điện. Đường Tăng lấy áo cà sa mặc vào, vái lại tượng kim thân rồi mới vào trong.
Đường ra đâu?
Các sư vừa gọi xong thì có một hòa thượng già đi ra, trông thấy hành giả liền cúi lại nói,
kính chào ngài đã tới.
Người nhận được tôi là ai mà hô lại thế vậy?
Tôi nhận được ngài là Tề Thiên Đại Thánh. Đêm đêm tôi được thấy người trong giấc mộng. Thái Bạch Kim Tinh thường đến ứng mộng cho chúng tôi, nói rằng phải đợi ngài đến, chúng tôi mới được cứu thoát tính mạng. Hôm nay quả thấy tôn nhan không khác gì người trong mộng. Thật mừng sao được ngài đến sớm, nếu chậm đến một vài ngày nữa chúng tôi sẽ ra ma hết.
Mời ngài đứng dậy, đứng dậy. Ngày mai sẽ rõ ràng thôi.
Các sư sửa soạn cơm chay. Thầy trò ăn cơm xong, các sư đã quét dọn phương trượng sạch sẽ, mời thầy trò nằm nghỉ. Vào hồi canh hai, Tôn Đại Thánh trong lòng thắc thỏm không sao ngủ được. Lại nghe thấy ở đâu có tiếng đàn sáo, liền khẽ nhổm người dậy, mặc quần áo vào nhảy lên trời nhìn xuống. Trông thấy ở đằng chính nam đèn nến sáng trưng, liền hạ thấp mây xuống xem lại kỹ lưỡng. Thì ra bọn đạo sĩ đang làm lễ dâng sao ở Tam Thanh Quán. Trước cửa điện có treo một đôi câu đối lụa vàng thêu chữ gấm, tất cả có 22 chữ.
mưa thuận gió hòa, nguyện Đức Thiên Tôn ra vạn phép. Sông trong biển lặng, cầu xin vạn tuế sống nghìn năm. Hành giả nhìn thấy ba người đạo sĩ mặc áo pháp sư, có lẽ là Hổ Lực, Lộc Lực và Dương Lực đại tiên đây. Bên dưới có 800 đạo sĩ đánh trống thỉnh chuông, thắp hương đọc sớ đứng hầu ở hai bên. Ta định xuống quấy rối chúng một mẻ, lại e rằng sợi một khó bệnh, ngón lẻ không kêu. Hãy trở về rủ Chư Bát Giới và Sa Tăng cùng đến đùa quấy một thể. Nghĩ rồi, hành giả từ trên mây bước xuống, đi thẳng về phương trượng. Thấy Bát Giới và Sa Tăng đương gác chân vào nhau nằm ngủ, hành giả gọi Ngộ Tĩnh trước. Sa Tăng tỉnh dậy hỏi, thưa anh, chưa đi ngủ à? Chú hãy trở dậy, tôi với chú đi đánh chén đây. Đêm khuya canh tàn, miệng khô mắt mờ có gì mà đánh chén? Này, trong thành có một tòa Tam Thanh Quán, bọn đạo sĩ đang làm lễ dâng sao ở đó. Trên điện Tam Thanh rất nhiều đồ cúng, bánh dày to bằng cái đấu, bánh tép mỗi cái tới 50-60 cân, cơm nếp vô số, hoa quả mới tươi. Thế nào, có cùng anh đi đánh chén không nào? Bát Giới mơ mơ màng màng, nghe thấy nói có ăn uống, liền ngồi phắt ngay dậy hỏi.
Sư anh ơi, tại sao lại không cho tôi đi với?
Chú em muốn đi đánh chén, chớ có om sòm làm sư phụ thức dậy.
Được, hãy đi cả với tôi.
Hai người mặc xong quần áo, len lén đi ra ngoài cửa theo hành giả cưỡi mây đến quán Tam Thanh. Chàng ngốc trùng thấy đèn sáng toàn dở trò ngay, thì bị hành giả ngăn lại.
Hãy khoan, để tôi làm cho tan đám đã, rồi mới xuống được. Bọn họ đường nhộn nhịp thế kia, đời nào chịu tan đám?
Được, để tôi dùng phép họ sẽ phải tan ngay bây giờ. Hành giả tay cầm quyết, miệng đọc thần chú, quay về hướng Tốn, hớp một hơi phun ra. Tức thì một trận gió lốc nổi lên, cuồn cuộn ào về phía Tam Thanh Quán. Nào bình hoa cây nến, các thức dâng cúng treo ở bốn vách, bay tung đi hết, đèn đóm cũng bị tắt ngấm. Trong khi các đạo sĩ đương khiếp sợ hết vía, thì tên Hổ Lực đại vương gọi bảo bọn họ. Các đồ đệ hãy tan về, trận gió thần này đi qua thổi tắt cả đèn nến hương hoa rồi. Mọi người về nghỉ đi, sáng mai dậy sớm đọc bù thêm mấy quyển kinh. Sau khi các đạo sĩ ra về hết rồi, hành giả mới dẫn Sa Tăng và Bát Giới từ trên mây bước xuống đến điện Tam Thanh. Bát Giới bất chấp sống chín, vớ luôn lấy bánh quả, há mồm ra ngoạm. Hành giả cầm cây gậy sắt giơ lên toan đánh, Bát Giới rụt tay lại né tránh nói,
chưa được nếm một tí mùi đã bị đánh rồi.
Không làm cái trò chết đói ấy, phải theo lễ phép ngồi xuống ăn tử tế.
Chẳng biết xấu hổ, đã đi ăn trộm lại còn lễ với trả phép, nếu người ta mời thì lại còn vẽ lên đầu.
Hành giả chỉ vào ba pho tượng ở trên hỏi Bát Giới, ngồi ở trên kia là những vị Bồ Tát nào?
Tam Thanh ấy mà còn không nhận được, thì còn nhận ra Bồ Tát nào nữa?
Tam Thanh nào?
Ngồi ở giữa là Nguyên Thủy Thiên Tôn, bên trái là Linh Bảo Đạo Quân, bên phải là Thái Thượng Lão Quân.
Này, anh em mình bây giờ phải biến ra những hình dáng như thế thì nuốt mới trôi đấy. Chàng ngốc ngửi thấy mùi thơm phương phức ngạt cả mũi, thèm không nhịn được, bèn nhảy tót lên cao đài, ngoạm tượng lão quân đút xuống dưới nói.
Thưa lão quân, người ngồi đây đã chán rồi, nhường cho lão chư ngồi với chứ.
Thế là Bát Giới biến làm Thái Thượng Lão Quân, hành giả biến làm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Sa Tăng biến làm Linh Bảo Đạo Quân. Còn các pho tượng trước thì đun cả xuống dưới đất. Đầu vào đấy rồi, Bát Giới vớ luôn chiếc bánh dày lớn ăn.
Hãy khoan đã! Bát Giới cầu nhỏ hỏi. Đã biến ra được như thế này, không ăn còn nợ gì?
Chú em ạ, ăn là việc nhỏ, để tiết lộ thiên cơ mới là việc lớn. Thánh tượng đã bị ta đun cả xuống dưới đất rồi. Giá mà có anh đạo sĩ nào dậy sớm đến đánh chuông quét dọn, lỡ bị vấp phải lại chẳng lỗ ư. Chú hãy đem ba tượng này giấu đi một nơi.
Ở nơi lạ thế này, sợ không thấy cửa, giấu đi đâu được.